39. Luân hồi sanh tử 2.
Và trước khi bắt đầu vào đó thì nó có ra hai cái câu hỏi mà đại để tôi nói qua cho những vị mà viết câu hỏi này. Nói rằng là ngày nào cũng ở trong cái hoàn cảnh phải chịu đựng, ngày nào cũng như vậy phải chịu đựng. Chịu đựng đây có nghĩa là chịu đựng những cái phiền phức, khổ sở, ưu tư, dày dò tâm trí. Có lẽ là chịu đựng như thế, ở đây không nói chịu đựng gì, nhưng mà nói chỉ chịu đựng là biết rồi. Dày dò tâm trí, ưu tư, khổ sở, bất ổn, bất bình, không có cái nào dễ hết. Thì về cái câu này tôi xin nhắc rằng là tất cả chúng ta có thể nói không lầm là người nào cũng có một cái kiểu chịu đựng, chẳng qua là nó khác nhau thôi, chứ cũng có chịu đựng hết. Bởi vì sao mà nói như vậy? Bởi vì là cái cõi này Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư chúng ta cho biết là cõi này là cõi Ta Bà. Mà Ta Bà là gì? Ta Bà có nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn nghĩa là ở trong cõi đời này là luôn luôn là phải chịu đựng thôi. Cái chữ kham nhẫn có nghĩa là chịu đựng á. Thành ra cái cõi Ta Bà tức là cái cõi ai ở trong cõi này là đều phải chịu đựng. Chữ kham nhẫn là vậy đó. Thì cái chịu đựng ở mỗi người là một cách, chứ không ai là không có những cái bất bình, bất như ý để mà chịu đựng đâu. Cũng như nọ tôi nói là phu nhân có việc cầu tiễn mà nói với Tây Thi một câu đó, em à, không phải cái khổ để trên đời này chỉ để cho một mình em như em tưởng đâu, mà cái nước Việt đã mất thì chẳng khác nào là cái tổ đã vỡ rồi, thì trong những cái trứng trong tổ đó không có trứng nào mà lành được hết. Cái tổ đã vỡ rồi, tan vỡ rồi thì bao nhiêu trứng ở trong tổ đều phải bể thôi. Cho nên cái cõi này nó gọi là cõi Ta Bà. Ta Bà có nghĩa là kham nhẫn, là phải chịu đựng. Thế thì là tất cả mọi người ở trong cõi Ta Bà là ai cũng có chịu đựng hết. Cho nên cái việc này đừng có than phiền gì hết. Chỉ có cái cách là học đạo, nghe đạo, học đạo, hành đạo để được hóa giải những cái mà mình phải chịu đựng. Mà hóa giải được hơn nữa, được 50% những cái khổ thì gọi là những người chứng được quả A-la-hớn. Hóa giải được 80%, 90% cái nỗi khổ thì gọi là người chứng được Bồ-Tát vị. Và hóa giải những cái chịu đựng đó hoàn toàn, không còn một phần nào để chịu đựng nữa, thì lúc đó gọi là được cái quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Đấy, cái quá trình học đạo là nó vậy thôi à, chứ phải chịu đựng hết. Tùy theo cái khả năng hóa giải phiền não vô minh của mình mà mình nó vơi lần đi những cái mà mình phải chịu đựng. Càng cái câu mà hỏi vậy chứ, chứ làm thế nào mà để nhìn biết căn cơ của chúng sanh? Cái này không chỉ được, không có ông thầy nào chỉ được hết. Cái này là phải cái người mà trị bệnh cho người ta là người đó phải là thầy thuốc. Thầy thuốc là ta nhìn con bệnh, ta nhìn ta giọng tức là ta nhìn sắc mặt, coi cái vẻ mặt, con mắt nó như thế nào, nó có tươi tỉnh hay không, có hồng hào không, chứ quẻ quải như thế nào, nằm sải tay ra là ta biết người này là nóng, mà nằm mà co rúm lại là ta biết người đó là trong người đó lạnh, dầu bên ngoài có trời nóng đi nữa người đó cũng lạnh. Thế là phải thầy thuốc mới nhìn, tôi gọi là giọng. Cái thứ hai đó là văn, người ta nghe và hỏi một vài câu, nghe cái tiếng nói của người đó nó khàn khàn, nó run run, nó thế nào đó, hoặc hơi thở ta nghe thì ta biết cái người này là cái hơi thở nó trong đó, trong cái khí quản nó như thế nào, ta biết về cái hơi thở, về buồn phổi. Cái thứ ba là vấn, ta phải hỏi cái người bệnh đó để người bệnh đó trả lời. Cái thứ bốn là thiết cuối cùng ta phải bắt mạch, bắt mạch để mà hỗ trợ thêm cho ba cái điều vận văn vấn đó để người ta mới nói bệnh được. Thế thì là định bệnh và nói bệnh, lâm sàng trị bệnh phải là thầy thuốc mới được. Chứ người là không có thầy thuốc để cho hỏi giờ tôi muốn biết bệnh của người ta tôi phải làm sao. Hồi nào giờ không có hề học thuốc bao giờ, không có hề học về y học bao giờ mà bảo rằng giờ tôi muốn biết bệnh nhân giờ mới dạy tôi cách phải làm sao. Làm sao mà ông thầy nào dạy cho được. Cho nên cái vấn đề mà nhìn người, mình nhìn căn cơ mình để mà nói thấp, người đó phải là cái người rành rẽ vô cùng về đạo Phật. Người đó bản thân có chứng nhập về về đạo lý, về về chân lý, về sự tự tu tự hành của mình thì mới có thể nhìn người ta mà đoán căn cơ, nghe lời nói người ta mà biết trình độ, là cái người đó phải là người siêu hơn là cái người thường, tức là người thầy thuốc thì mới có thể nhìn mong văn vấn thiết với người bệnh. Còn không phải thầy thuốc thì đừng đòi hỏi cái đó, hỏi cái đó cũng không làm gì được và cũng chẳng ai dạy cho mình được. Thế vì cái chuyện mà mình đoán biết căn cơ trình độ của người ta để mà nó áp vân vân, phải là cái người vượt hơn cái người người thường mới được. Còn cái câu hỏi là vấn đề luân hồi. Ê, luân hồi thì hồn nào đầu thai ra xác đấy, vậy mà tại sao nhân loại mỗi ngày mỗi đông? Câu hỏi này tầm thường lắm. Tôi nói đây cũng nhiều lần rồi mà hỏi như vậy có nghĩa là chưa nghe giảng từ trước tới giờ, thành ra một vấn đề khá phức tạp, phải dài dòng, cho nên là câu hỏi này không thể giải đáp ở trong cái buổi học này. Mà đại để là như tôi nói, kiến đại và thức đại mà tánh tánh thức chân không, tánh không chân thức, cái thanh tịnh bản nhiên trong yếu pháp giới, không phải là cái hồn nào chết rồi đầu thai trở lại làm cái hồn ấy được đâu, nó không có như vậy. Vì vậy cho nên là càng ngày càng nhiều không có nghĩa là thiếu hồn, không có cái việc đó. Giống như hư không mà tôi đã từng ví dụ như hư không à, cái thức đại của con người mà nó tùy theo cái nghiệp duyên nó mà nghe là nó trả về cái hư không, giống như trả về trong hư không vô tận, thì khi nào có một cái ly làm thành cái ly phải có một cái hư không theo cái khuôn khổ, cái kích thước của cái ly này, mà làm bao nhiêu tỷ cái ly này thì vẫn có hư không đầy trong như vậy. Cái gì là vấn đề luân hồi là chẳng qua là nó là thuộc về những cái phần mà riêng của cái nghiệp thức đó, nó cộng chung lại những cái mà trong bao la vô tận kia, cho mà cái hồn nào còn nguyên cái hồn ấy để rồi nhập lại kiếp sau. Ai mà hiểu luân hồi mà cái hồn này mà còn nguyên để là đầu thai lại kiếp sau, đó là hoàn toàn là không phải đệ tử Phật. Bởi vì nếu mà con người chết rồi mà có cái hồn còn nguyên để kiếp sau này nhập vô một cái xác khác để thành người trở lại là sao? Hiểu như vậy có nghĩa là gọi là thường kiếp ngoại đạo, ngoại đạo thường kiếp. Con người là con người vĩnh viễn chứ gì? Hiểu vậy nghĩa là con người vĩnh viễn, không phải vậy. Mà khi mà con người mà cái thân tứ đại này tan rã rồi thì thức đại nó hòa tan vào trong cái vũ trụ bao la. Thì khi nào có đủ điều kiện nhân duyên thì nó là đồng chủng thì nó tương hợp, mà đồng tánh thì nó tương hấp, mang dị tánh thì nó tương tự, theo cái lý nhân duyên đó mà nó tác hợp vào thì nó có cái phần nào của cái phước báo nghiệp lực thiện ác của người đó. Còn ngoài ra những cái linh hồn mới vẫn có dài dài, gọi là linh hồn mới vẫn có dài dài, bởi vì kiến đại và thức đại mới là cái tánh nó thanh tịnh bản nhiên, cái tánh của nó là châu biến pháp giới. Giống như là hư không là thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, thế làm ra một cái ly thì có một cái thể tích của hư không như thế. Nắng là một cái chung, một cái hũ, cái ly, cái chế đều có cái dung tích, cái thể tích của cái bầu hư không trong đó. Cho nên là cái câu này là một vấn đề lớn mà tôi đã cũng có nói nhiều lần. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng con người chết rồi còn nguyên được con người mà bằng cái hồn để là nhập lại kiếp sau. Nói như vậy là đoạn kiến ngoại đạo chứ không phải là đệ tử Phật. Cho nên là nói như vậy rồi là nói thêm một câu nữa rất là đau lòng. nhưng mà không nói thì coi như từ thông này không có trên mặt đất. Mà nếu nói thì có thể nó đụng chạm tới cái tình cảm của nhiều người. Bởi vì người ta tưởng rằng con người chết rồi có một cái linh hồn y nguyên như là của mình còn lại, để sau này nhập vô một cái linh hồn nào, một cái xác nào khác. Cho nên người ta mới là cầu nguyện. Cầu nguyện ta gọi là cầu siêu đó ha. Cầu nguyện bằng cái tên nè, cái tuổi nè, cái địa chỉ nè, tâm mấy nè, sụp mấy, đường gì nè, ở làng nào, xã nào, ấp nào à. Cái đó thật sự là vô dụng thôi. Thật sự đối với đạo Phật là vô dụng thôi. Không có cái linh hồn nào mà ở cái làng nào, xã nào, ấp nào, trong phường mấy, khu phố mấy, để rồi ai đó giúp đỡ cho cái linh hồn đó để nhập vô một cái chỗ nào cho an vui hạnh phúc, không có được như vậy đâu. Đấy, cho nên là nói cái này gọi là cái đạo lý liễu nghĩa thượng thừa là phải nói như vậy đó. Không có cầu cái đó được, bởi vì nó không có một cái linh hồn như vậy được. Mà đây là cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình, nó giống như là cái làn sóng mà của người ta ta phát ra từ nơi cái làn sóng điện của TV, của radio, nó cao tầng, tần số cao tầng là tần số bậc trung và tần số bậc hạ, nó vẫn là bàn bạc ở trong hư không. Tùy theo cái tần số đó, cùng với cái tần số của cái máy radio, của cái máy TV tốt hay xấu mà bắt được cái tần số nào. Chứ thật sự ra là không có một cái con người còn nguyên đâu. Nên là cái nghiệp thức của con người nó không còn có, nó không có cái hồn cố định. Vì vậy mà ở trong Phật giáo mà dùng cái từ mà cái bằng nhất vị thần hồn này kia đó, cái đó là chiều theo các cái tôn giáo khác mà đáp ứng yêu cầu của người Phật tử sơ cơ mà nói như vậy, chứ không có một cái thần hồn cố định. Cho nên cái thần trước cái thần sau á là nó tác dụng nhau, là nó giống như là tôi đã từng nói á, cái hộp sầu riêng này hiện thời hiện giờ mình ăn cái giống sầu riêng ngon này nè, đem ôm cái giống sầu riêng đó ra cái cây sầu riêng lần sau, nó không phải là nguyên chất của cái cây sầu riêng bao nhiêu nhánh bao nhiêu lá của cây trước, mà chính cái chủng tử cái hộp giống sầu riêng đó nó ra cây thì cây trước với cây sau không có giống gì nhau. Chỉ có cái điều giống nhau là cái giống tốt thì sau này nó ra cái giống ngon, mà cái hộp giống đó là cái loại xấu thì sau này nó ra cũng xấu. Nhưng mà cây sầu riêng trước và cây sầu riêng sau không phải là một. Nhưng bảo là khác thì cũng không phải là khác, nhưng mà không phải một. Ngọn đèn trước cháy lên, đốt cháy lên rồi thổi đi, bật lửa đốt ngọn đèn sau, lửa trước và lửa sau không phải khác mà nói là một thì cũng không đúng. Cũng như vậy, con người này, cái thần thức của con người này, khi mà nó tan rã cái sắc thân này thì cái thần thức đó nó hòa hợp ở trong cái Như Lai Tạng bản thể vô tận, sau đó đầy đủ nhân duyên rồi thì tùy theo đó mà nó hợp lại, nó có một cái hữu tình, một cái con người khác. Nhưng mà người trước cùng với người sau không phải là một. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà phải học Phật rồi phải tư duy kỹ càng. Còn cái mà hiểu theo cái kiểu Phật giáo bình dân của chúng ta, có một cái linh hồn, cầu nguyện cho linh hồn đó được sự giúp đỡ cách này cách nọ để sanh vào cõi này cõi kia bằng cái linh hồn đó, cái đó là ngoại đạo thường kiến. Thường kiến có nghĩa là coi như là sự vật cố định. Mà cái chân lý của cuộc đời này, sự vật không có cố định. Bây giờ cái ly này nè, cái dĩa này đây nè, ai cũng biết cái dĩa này bằng đất nè. Bây giờ đập bể cái dĩa này, đập bể cái dĩa này thì cái đất này nó sẽ tan vào trong cái đất của đại địa. Sau đó nhân như một lúc nào đó người ta lấy cuộn đất người ta nắn ra cái dĩa, thì cái dĩa này cùng với cái dĩa sau không phải là một thứ dĩa. Nhưng mà cái dĩa sau hỏi chứ khác hơn dĩa này chỗ nào, nó cũng chẳng phải là khác. Vì sao vậy? Vì cũng giống là đất mà. Nhưng mà cái đất này nó bể rồi, nó sẽ hòa nhập vào trong cái đất của đại địa. Thời gian nào đó, nhân duyên nào đó, cái đất đó nó trở thành ra cái gì đó. Trở lại mà không phải là do cái nghĩa này để có cái nghĩa sau. Thì sự vật là luôn luôn là nó biến đổi như thế, không có cái nào nó tồn tại, nó cố định duy nhất được. Chỗ đó là cái chỗ mà khó hiểu đó. Tất cả trên thế gian không có một cái nào nó tồn tại cố định duy nhất. Cái chùa này chắc cỡ này đó ha, nhưng mà bao nhiêu trăm năm rồi nó cũng tan hoại, hoặc là do một cái sự biến cố của chiến tranh nào đó nó tan hoại, nó đổ nát ra. Đổ nát ra thì tất cả những cái bê tông có sắt chắc như thế, rồi thời gian nó cũng tan hoại thành ra đất trở lại, thành xi măng, thành cát trở lại. Sau đó cũng đất xi măng cát đó người ta hòa hợp lại, người ta làm thành ra cái chùa khác nữa. Nhưng mà cái chùa khác sau này cũng không phải là cái chùa hiện giờ. Đại để là nó như thế, luôn luôn là biến chuyển mà không mất. Vì vậy cho nên nó sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, không mất. Nhưng mà cái trước không phải là cái sau, mà cái sau cũng vẫn không khác, không ngoài cái trước. Sự vật là luôn luôn là nó đổi dời và nó biến dạng. Vấn đề nó lớn như thế đó nha. Thành ra các Phật tử nào mà đi sâu vào giáo lý đạo Phật thì mới thấy được những cái nó sâu sắc rồi như thế. Còn bằng không mình hiểu Phật pháp kiểu cái bằng dân gian quá. Dân gian quá là đáp ứng theo cái yêu cầu của những người bình thường thì nó không trúng đạo Phật đâu, không có trúng đạo Phật. Cho nên cái việc làm của mình nó không có cái lợi lớn trên con đường giải thoát nhất một, chẳng qua là cái đức tin vậy thôi. Còn học mà tư duy cho kỹ cái chân lý rồi sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý thì mình không có cái ảo tưởng xa xôi gì đâu. Ngay bây giờ tự mình tu để rồi tự mình hóa giải thì não vô mình để rồi mình có sự an lạc, sự sung sướng trên cõi đời này. Mà cái sự sung sướng đó nó đến cái chỗ tuyệt đỉnh, ta gọi nó là niết bàn. Tuyệt đỉnh không còn sự phiền não nào, ta gọi là vô thượng niết bàn. Còn như hàng A-la-hớn cũng có niết bàn nhưng mà chưa được là vô thượng. Thế thì là chúng ta học mà chúng ta tu, chúng ta quá giải thiền não vô minh thì chúng ta cũng có niết bàn từng phần đó. Cho nên là không nên hy vọng đặt cái vấn đề luân hồi để mà trông chờ ở nơi một cái kiếp khác bằng cái linh hồn của mình. Nói vậy. Vì vậy cho nên là cái vấn đề học Phật, người ta phải bỏ đi cái quan niệm chấp ngã, người ta thấy mới thấy được cái sự an lạc của mình. Còn tất cả các vị mà hy vọng là mình còn cái linh hồn của mình á, mình tu hành để mình để cho cái linh hồn của mình sau này mình nhập vào một cái thể xác khác, nó giàu có, nó tốt đẹp đó, hiểu sai đạo Phật và không có sự an lạc được đâu. Bởi vì các vị chưa bỏ được cái ngã chấp. Cái ngã chấp tức là chấp cái tôi đó, cái tôi hiện tại. Rồi còn khi chết rồi mà còn chấp có một cái linh hồn để đầu thai vào một chỗ an vui nào đó cũng là một hình thức chấp ngã. Chấp cái tôi, chấp cái ta. Mà đã chấp như vậy tất nhiên là không đúng chân lý rồi. Đức Phật dạy chúng ta rằng gọi là thế gian là đều là phải vô thường, mà vô thường là luôn luôn là biến chuyển, chứ không có cái mà cố định được. Trong đó dù là gọi là thần thức, gọi là linh hồn của con người cũng là vẫn là vô thường, cũng vẫn là biến chuyển, không bao giờ nó cố định được. Cho nên coi chừng không khéo là nó bị chấp cái bằng chấp thường, cái gọi là biên kiến chấp thường. Ngược lại có người cho chết rồi mất, đó là thuộc về cũng là ngoại đạo, gọi là ngoại đạo đoạn kiến, cho là con người chết rồi mất cũng là đoạn kiến. Mà cái người học đạo là con người chết rồi không mất, nhưng mà không phải là còn bằng cái con người trọn vẹn của mình này, bằng một cái hình thức là linh hồn trọn vẹn, phải vậy. Thì cái đó nó